900 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ơi, gọn vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391. 817-475-4391 hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Trong vòng 3 năm qua, một căn nhà đầu tư cho mướn có thể mang lời trung bình 80.000 Mỹ Kim cho chủ nhà. Quý vị có nhà hoặc building đầu tư cho mướn, xin liên lạc công ty quản lý bất động sản Quan Hưng của Citywide Property, phục vụ đồng hương Dallas Fort Worth trên 20 năm nay, số 214-558-3888, 214-558-3888.
Toyota of Dallas Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Symphony là nơi tuyệt vời để bạn chọn lựa những đồ trang sức và hộp xoàng mà bạn cần. Symphony đang có chương trình giảm giá từ 50% đến 70% tất cả các đồ trang sức và hộp xoàng.
Cho trả góp 5 năm không tiền lời, không down payment và trao đổi 100% giá trị trang sức cũ.
Tiệm hộp xoàng Symphony có hơn 1.000 viên kim cương được chứng nhận của GIA, EGL, IGI để bạn tha hồ lựa chọn. Symphony là nơi để bạn lựa chọn đồng hồ Rolex sang trọng. Đặc biệt, Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức của bạn. Tiệm hộp xoàng Symphony có 2 địa điểm.
Symphony nằm trong Mall Northeast, thành phố Hurst, điện thoại 817-537-2408.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim sẽ được diễn ra tại Singapore. Và bây giờ có một số nguồn tin cho rằng nếu cuộc gặp được diễn tiến thuận lợi thì có thể ông Trump sẽ mời ông Kim đến khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida để như là đáp lại tấm thịnh tình mà đôi bên đã dành cho nhau đó. Nghe hay không cô Thu Nga?
Nghe hay thiệt là hay đó. để chờ coi là hai ông này sẽ kết bạn tâm giao như thế nào. Thế nhưng mà bây giờ thì cái tin nói rằng ông luật sư của Tổng thống Donald Trump là ông Rudy Giuliani nói rằng ông Kim Jong-un đã cầu xin là hãy tái, hãy lại lên cái kế hoạch trở lại cho cái cuộc gặp thượng đỉnh sau khi mà Tổng thống Mỹ tuyên bố hủy bỏ. Bây giờ đó ông Trump là có vẻ là tự hào tại vì nói rằng mình bỏ đi rồi, nhưng mà ông kia là ông năn nỉ, thì bây giờ ông luật sư của ông nói như vậy. Và khi mà phát biểu tại cuộc họp ở Israel thì ông Yuni này nói cái quan điểm cứng rắn của Tổng thống Trump đã buộc cho Bắc Hàn phải chung tay. Và ông Trump hồi tháng 5 tuyên bố là hủy bỏ cái kỳ họp thượng đỉnh và cáo buộc Bắc Hàn có thái độ giận dữ điên cuồng và công khai thù nghịch như thế này. Tuy nhiên sau đó thì cái kế hoạch mà tổ chức cái sự kiện lịch sử này tại Singapore đã được nối trở lại sau phản ứng mang cái tính hòa bình từ Bắc Hàn. Và ông Giuliani này khi phát biểu tại một hội thảo đầu tư tại Israel đã đưa ra những nhận xét như trên. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái tin này đó thì cũng làm cho nhiều người nghĩa là nôn nao lắm. Khuôn Nguyên thì nói rằng ông Trump ông có thể mời ông Kim Jong-un về cái chỗ khu nghỉ mát của ông Florida. Còn ở bên Singapore đó thì họ tính là gửi thơ mời ông Trump và ông Kim Jong-un ăn hamburger. Ông Trump thì ông đi tới từ cái nước hamburger, thì ở tại Singapore này nên mời cái món ăn gì mà cho nó lạ lạ chứ. Chứ lại ăn hamburger thì ông ăn hàng ngày rồi có đúng không Quang Hưng?
Vâng, ông Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un có thể sẽ trở thành đôi bạn tâm giao là bởi vì đó ông Kim Jong-un thì thích ăn cheese, còn ông Donald Trump thì thích ăn Big Mac, mà Big Mac đều có cheese ở trong đó. Hai ông này thích nốc cái loại gọi là nước ngọt cho hai ông uống rồi xong bắt đầu lên cân với nhau, rồi cùng làm sao mà có thể chơi golf được đây. Nhưng mà ông Tổng thống của nước Nga là ông Vladimir Putin đó, và sáng ngày hôm nay ông có hứa là quốc gia của ông sẽ bảo đảm là cái cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thành công. Ông Putin có nói đó là những cái quốc gia ở trong vùng, trong đó có nước Nga nữa, là sẽ bảo đảm là phía bên Bắc Triều Tiên sẽ nhận được một cái buổi họp và những cái quyền lợi lớn. Tổng thống Donald Trump cũng từng nói là phía bên Bắc Triều Tiên sẽ rất là giàu hoặc là rất là đầy đủ với cái sự lãnh đạo của ông Kim. Đây là một trong những cái quốc gia được xem là họ tách ly với lại thế giới bên ngoài. Nhưng mà nếu mà họ đồng ý, ông Kim mà đồng ý hủy bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử thì ông sẽ có lợi rất nhiều. Một tuần ngay sau khi mà cái lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump thì ông Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo có nói là Tổng thống Donald Trump sẽ cho ông Kim một cái sự gọi là hài lòng và an toàn nếu mà cái cuộc họp sắp tới đây nó dẫn đến thành công. Phía bên Bắc Triều Tiên thì hầu hết các nhà lãnh đạo của họ đều tin rằng là cái chính quyền của họ có thể tồn tại cho tới ngày hôm nay hoặc là trong tương lai phụ thuộc vào cái chương trình vũ khí nguyên tử để mà có thể bảo vệ trong cái việc mà Hoa Kỳ có thể tấn công. Tuy nhiên thì các nhà lãnh đạo của thế giới thì họ cũng biết được rằng là ông Kim, ông có thể sẽ mở rộng hơn hoặc là có thể hủy bỏ cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ nếu mà ông này nhận được một sự bảo đảm của thế giới và của Hoa Kỳ là sẽ không có tấn công cái quốc gia của ông. Nhưng mà chúng ta biết là một trong những cái vị cố vấn an ninh của Tổng thống Donald Trump là ông John Bolton, một trong những cái nhà diều hâu vô cùng. Ông này ông nói rằng nếu mà Bắc Triều Tiên không có chịu tuân thủ theo những cái yêu cầu của phía Hoa Kỳ thì cái quốc gia này có thể sẽ trở thành giống như là một cái hình thức của một quốc gia Libya, tức là có thể sẽ bị sụp đổ nếu mà không có có những cái cuộc họp gọi là thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim trong ngày 12 tháng 6 sắp tới đây tại Singapore. Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai người này thì có nhiều những cái bản tin liên quan đến cái cuộc gặp thượng đỉnh. Thí dụ như là cái phần tin như cô Thu Nga đã nói là ông luật sư riêng của ông Trump là ông Giuliani đó. Thì người ta nói rằng là ông này có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong chính trường cũng như trong các vấn đề lập pháp và hành pháp. Nhưng mà cái phát ngôn của ông này lần này thì liên quan đến vấn đề phát ngôn nói rằng là ông Kim Jong-un cảm thấy là giống như là muốn năn nỉ để mà gặp mặt sau khi là ông Trump quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh. Thì nhiều người đã phản đối cái phát ngôn lần này của ông Giuliani và nói rằng là thực ra nó không cần thiết trong lúc mà cuộc gặp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch và sắp xếp một cách gần như là hoàn tất rồi. Nếu bây giờ phát ngôn cái kiểu này như vậy thì khiến cho người ta mất lòng, đặc biệt là ông Kim Jong-un cũng như là các giới chức của chính quyền Bắc Hàn mất lòng mà nó hủy đi cuộc gặp lần này thì rất là đáng tiếc, và cho rằng ông này phát ngôn một cách linh tinh như vậy. Tuy nhiên thì cái điều quan trọng nhất là bây giờ các giới chức của Hoa Kỳ và phía Bắc Hàn vẫn đang nỗ lực để mà cuộc gặp thượng đỉnh được đi đến thành công. Các nhóm tiền trạm của hai quốc gia cũng đã đến khu vực Singapore cũng như rằng là chuẩn bị sẵn sàng để mà cho hai người này gặp nhau được, và người ta cũng đang chờ mong rằng là sẽ có thể đi đến kết thúc cái vấn đề đã gây ra nhiều tranh cãi trong suốt thời gian vừa qua về chương trình vũ khí hạt nhân của chính quyền cộng sản này. Và người ta nói rằng là bây giờ cái yêu cầu mà ông Trump đưa ra đầu tiên là chính quyền Bình Nhưỡng phải gọi là hoàn toàn phi hạt nhân hóa, chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình và không bao giờ có thể tái sử dụng trở lại. Thì người ta thấy rằng nhiều người nói cái vấn đề này có vẻ khó và chính quyền Bình Nhưỡng sẽ đàm phán trở lại để mà có thể giảm đi cái yêu cầu này. Và chính cá nhân của những giới chức trong Tòa Bạch Cung cũng nói rằng là có thể cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim Jong-un không chỉ diễn ra một ngày một lần mà nó có thể 2, 3, 4 hoặc thậm chí 5 lần để đôi bên cùng đi đến một thống nhất về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân ở Bình Nhưỡng. Nhưng mà người ta nói rằng là bây giờ đó trong một cái bài báo được đưa ra trong ngày hôm nay đó, thì người ta chụp được những cái hình ảnh từ vệ tinh cho thấy Bắc Hàn đã phá hủy một số cơ sở mà họ dùng để thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo vào tháng vừa qua sau khi nước này thông báo ngưng các vụ nổ hạt nhân và phóng hỏa tiễn. Bãi thử nghiệm được phá hủy lần này có tên là Iari, từng được sử dụng để phóng thử hỏa tiễn. Thì cái bãi này nó rất là gần với bãi Kursan ở phía tây bắc. Theo một bài phân tích được đăng trên tờ 38 Not, vốn là một trang thông tin điện tử có trụ sở tại Washington, chuyên theo dõi tình hình liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Thì vào tháng 4, lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un đã tuyên bố dừng các hoạt động thử nghiệm hạt nhân và phóng hỏa tiễn để mở đường cho các cuộc đối thoại tại Singapore với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thì theo bài phân tích này đưa ra cho thấy, khu vực bãi thử nghiệm Iari ở phía bắc của thành phố Kursan từng được sử dụng để phát triển hỏa tiễn tầm trung. Và việc phá hủy cái bãi thử nghiệm lần này và cũng như rằng là những cái công trình liên quan, nó đã bắt đầu vào tuần thứ hai của tháng 5 và hoàn tất trong ngày hôm vừa qua. Tuy nhiên không rõ hành động lần này của chính quyền Bình Nhưỡng là đang dần loại bỏ chương trình hỏa tiễn của mình hay là phá cái cũ để xây cái mới. Theo như một cựu giới chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, kiêm biên tập viên của tờ website 38 Not này là ông Joe Witt đã nhận định, đây là một bước đi nhỏ cho thấy cái sự nghiêm túc của chính quyền Bình Nhưỡng trong việc dừng lại chương trình hạt nhân của mình. Tuy nhiên, liệu có những bước đi lớn hơn, xa hơn hay không thì nó tùy thuộc vào cuộc gặp trong ngày 12 tháng 6 tới đây giữa ông Trump và ông Kim Jong-un. Nói chung bây giờ, những cái chi tiết nhỏ nhỏ liên quan đến cuộc gặp lần này thì đều được báo giới tập trung chú ý, tại vì nó đã tốn quá nhiều thời gian, giấy mực và cũng như rằng là công sức của mọi người để có thể đi đến chấm dứt vấn đề này. Cô Thu Nga.
Cái địa điểm đó coi bộ là cũng nhìn ở trong hình thì cũng gọi là đẹp lắm. Và tại sao chọn ở Singapore? Thì người ta cho rằng Tòa Bạch Ốc cho biết là họ chọn Singapore vì nước này có thể là bảo đảm an ninh cho cả hai nhà lãnh đạo. Singapore còn là một địa điểm gọi là trung lập về chính trị, thích hợp cho cuộc gặp gỡ. Và Singapore là một quốc gia nhỏ bé, chỉ như là một thành phố. có một cái quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ lẫn Bắc Hàn, và Singapore cũng là nơi có nhiều đại công ty lớn của Mỹ chọn đặt trụ sở chính của họ trong khu vực. Và bên cạnh đó thì các tàu hải quân Mỹ được phép sử dụng những phương tiện bến cảng của nước này. Và hồi năm ngoái thì Singapore đã tạm ngưng những cái gọi là ngoại giao thương mại với Bắc Hàn sau khi Liên Hiệp Quốc siết chặt những biện pháp chế tài nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng về chương trình vũ khí nguyên tử của nước này. Và mặc dù vậy thì sứ quán nhỏ của Bắc Hàn vẫn được tiếp tục hoạt động ở đây. Và nói về chương trình nguyên tử thì bây giờ Iran quyết không hợp tác thêm về việc thanh sát nguyên tử nữa. Và họ nói là họ không có hợp tác đến khi mà tình trạng bế tắc về thỏa thuận nguyên tử của họ được giải quyết. Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc nói trong khi nước này đang xúc tiến công tác chuẩn bị nhằm tăng cường năng lực làm giàu uranium. Và kể từ khi Tổng thống Donald Trump tháng trước rút Washington ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và loan báo là sẽ tái áp đặt các chế tài của Mỹ lên Iran, thì các cường quốc châu Âu đang hối hả tìm cách cứu vãn cái thỏa thuận kể trên. Và Bộ trưởng Ngoại giao và Tài chánh của ba nước Pháp, Anh và Đức đã viết thư cho viên chức Mỹ là nhấn mạnh đến cái việc mà cam kết của họ để duy trì thỏa thuận và hối thúc Washington miễn áp đặt chế tài lên các công ty EU hoạt động tại Iran, và nhấn mạnh rằng cái sự mà kiên nhẫn của Tehran với những nỗ lực của châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận này không phải là vô hạn. Đặc phái viên của Iran tại cơ quan năng lượng nguyên tử năng quốc tế mà chúng ta hay nghe viết tắt là IAEA đã cho biết là họ đã có ba cường quốc này với thời hạn là vài tuần, và vài tuần có nghĩa là vài tuần không phải là vài tháng. Và vào cái việc mà Iran cũng là một cái bản tin nóng, và kể từ khi mà loan báo Mỹ rút khỏi thỏa thuận nguyên tử Iran thì nhà chức trách ở Tehran đã gửi đi những cái tín hiệu lẫn lộn về việc liệu họ có tin rằng các bên ký kết còn lại thỏa thuận nguyên tử bao gồm cả Trung Cộng và Nga và có thể cứu vãn nó được hay không.
Vâng, cái vấn đề mà nguyên tử, cái hiệp ước nguyên tử với lại Iran cũng sẽ được bàn trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh gọi là cái nhóm G7 ở bên Canada. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay thì ông Thủ tướng của Nhật Bản sẽ ghé qua đến Tòa Bạch Ốc chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, tại vì ông đang trên đường đến Canada để mà dự hội nghị thượng đỉnh G7. Nhưng mà trong cái thời gian này thì Thủ tướng Shinzo Abe ông rất là lo. Ông cố gắng, ông ghé qua bên Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump để mà nhắc nhở ông là khi mà họp thượng đỉnh với lại ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, thì đừng có quên là Nhật Bản hiện nay vẫn còn nằm trong cái tầm bắn hỏa tiễn của phía bên Bắc Triều Tiên. Và còn một việc nữa, đó là cái số phận của những công dân Nhật đang bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong những cái thập niên 70. Thì trước khi mà Tổng thống Donald Trump ngồi xuống để mà nói chuyện với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đây là cái thế hệ thứ ba. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump đó thì hiện nay cũng chuẩn bị là sẽ phải đối diện những cái khuôn mặt gọi là không có thiện cảm đối với ông. Đó là những cái đồng minh được xem là lâu đời nhất của Hoa Kỳ. Chẳng qua là cái việc mà ông đã tăng cái thuế quan đối với lại các quốc gia đồng minh khác như là Canada hoặc các quốc gia Mỹ và Liên hiệp Âu Châu, thì những cái quốc gia này có vẻ như là họ muốn xa cách Hoa Kỳ. Thì vào ngày mai thì Tổng thống Donald Trump sẽ đến Canada để dự hội nghị thượng đỉnh G7, tức là các quốc gia phát triển, trong đó bao gồm có Gia Nã Đài, Pháp, Ý, Nhật, Đức, Hoa Kỳ, Anh và Liên hiệp Âu Châu thì cũng đến tham dự trong cái buổi họp này. Thì Tòa Bạch Ốc là họ dự trù là sẽ nhận được một cái sự lặn lùng về phía Gia Nã Đài cũng như là các quốc gia Tây Phương. Bởi vì họ rất là bực bội khi mà Tổng thống Donald Trump rút ra khỏi cái thỏa ước nguyên tử đối với lại Iran. Và đồng thời cũng rút ra khỏi cái thỏa ước gọi là môi trường tại Paris. Thì người ta dự trù là trong cái 2 ngày họp tại Quebec ở Canada này chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều căng thẳng. Tổng thống Donald Trump thì ông đến họp đây là cái lần thứ nhì, và dự trù là vào ngày mai sẽ gặp ông thủ tướng của Canada là ông Justin Trudeau cùng với lại ông tổng thống Pháp là ông Macron. Nhưng mà chúng ta cũng biết được rằng là hiện nay hai cái quốc gia này họ rất là bực bội về cái việc mà Tổng thống Donald Trump đã nâng cái mức đánh thuế đối với lại các hàng nhập cảng thép cũng như là nhôm từ những cái quốc gia này đang khôi nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và liên quan đến cái vấn đề áp đặt mức thuế về nhôm và thép của Hoa Kỳ lên các quốc gia như là Mỹ Tây Cơ hoặc là Canada và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, thì ngày hôm qua chúng tôi đã loan báo với quý vị là Mỹ Tây Cơ cũng quyết định đáp trả lại bằng cách đánh thuế lên các mặt hàng như là đậu nành, bắp và thịt heo cũng như whisky của Hoa Kỳ. Thì bây giờ đó, một cái bản tin cũng được Liên minh châu Âu loan báo, đó là họ sẽ bắt đầu từ tháng 7 tới đây, họ sẽ đánh thuế vào, bổ sung vào một số mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ để đáp trả lại việc Hoa Kỳ đưa ra cái mức thuế mới nhắm vào nhôm và thép nhập khẩu từ EU. Và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã ủng hộ kế hoạch lần này. Theo đó, họ đề ra mức thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ trị giá 2.8 tỷ euro, tức là tương đương khoảng 3.3 tỷ Mỹ Kim. Phát biểu tại một cuộc họp báo, thì ủy viên của Liên minh châu Âu là Markos Stefkovic đã cho biết rằng là Liên minh châu Âu dự kiến sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan trước cuối tháng này với sự phối hợp của các quốc gia thành viên để có thể áp đặt một mức thuế mới bắt đầu từ tháng 7 tới đây. Trước đó, thì trong cuối tháng 5 vừa qua, Hoa Kỳ đã tuyên bố áp đặt mức thuế mới, đó là 10% nhôm nhập khẩu và 25% thép nhập khẩu từ EU, Canada và Mỹ Tây Cơ sau 2 tháng tạm miễn. Ngay sau thông báo của Hoa Kỳ, thì chủ tịch của cơ quan Ủy ban châu Âu là Jean-Claude Juncker đã tuyên bố rằng quyết định của Washington là không thể chấp nhận được và EU sẽ áp đặt các mức thuế đáp trả lại. Và nhiều giới chuyên gia lo ngại rằng hành động lần này của Washington sẽ đẩy cao nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và các đối tác châu Âu, và cho rằng là chính những cái hành động của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây đã đẩy các đồng minh xa rời dần với Hoa Kỳ, và họ chắc chắn là, như anh Quang Hưng cũng nói, trong cuộc gặp G7 lần này thì Hoa Kỳ sẽ gặp những cái sự lạnh nhạt từ chính những đồng minh của mình và từ những cái nguyên nhân là do những cái chương trình không được lòng của các quốc gia này đó, cô Thu Nga.
Ông Trump ông làm cái gì thì có nhiều người nói rằng không có được lòng. Nhưng bây giờ quay sang tình hình của Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam có được lòng của dân hay không? Trước đây có một cái bài báo, có một người nào đó ở trong Bộ Chính trị nói rằng không có bao giờ người dân lên tiếng phản đối nhà cầm quyền cả. Và cái việc mà cho những công ty thầu của ngoại quốc, họ không có dám nhắc đến cái chữ mà Trung Cộng, hay là Trung Quốc hay là Tàu, mà họ nói là cơ của những cái công ty của ngoại quốc thôi, cho thuê tới 99 năm. Thì bây giờ chúng ta thấy là viễn ảnh mất nước đã cận kề lắm rồi. Và ông Thủ tướng KMLV, ông nói rằng ô, có nhiều người mà yêu nước lên tiếng như vậy thì chúng ta không lo mất nước. Chúng ta cũng biết rằng Cộng sản tuyên bố một đường mà làm một ngã. Cứ nghe tới 99 năm thì nó nghe nó giống như là nhẹ nhàng, giống như khi mà mua một cái món hàng, thay vì nói một đồng thì nói là 99 sen. Nhưng đó là một cả một thế kỷ, dài hơn cả một đời người, và nó liên quan đặc biệt đến là cái vận mạng của quốc gia. Thì bây giờ trước cái hiểm họa mất nước này, trước cái hiểm họa mà Cộng sản bán nước này, thì có thư kêu gọi biểu tình. Chúng tôi cũng thấy nhiều nơi đã cũng có kêu gọi biểu tình, đã có biểu tình ở trong nước nữa. Thì thư kêu gọi biểu tình phản đối luật đặc khu cho ngoại bang thuê đất 99 năm của Cộng sản Việt Nam, thì thư này gửi cho đồng hương về để mà tỏ khí thế của đồng bào, cũng như là cũng yểm trợ cho phong trào quốc nội phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Cộng. Và cộng đồng các rải rác tiểu bang Texas cùng với Ủy ban Phối hợp Đấu tranh Chính trị Cộng đồng Người Việt Quốc gia sẽ tổ chức một buổi biểu tình tại lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam vào lúc 11 giờ rưỡi sáng đến 2 giờ trưa ngày thứ Bảy này, 9 tháng 6 năm 2018, địa điểm là lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam tại số 5251 Westermer Road ở Houston. Và cộng đồng người Việt quốc gia Tarrant, cộng đồng người Việt quốc gia Dallas kêu gọi quý đồng hương Dallas Forward tích cực tham gia cuộc biểu tình này. Cộng đồng sẽ đài thọ chi phí vận chuyển bằng xe bus đi và về trong ngày, và xe sẽ khởi hành vào lúc 6 giờ sáng tại Hồng Kông Plaza ở Dallas, và 7 giờ sáng tại Bến Thành Plaza ở Arlington. Xin quý đồng hương liên lạc với anh Hồ Văn Điền, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Karen, và anh Jason Lee, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Dallas. Và Cộng sản đã bán nước, tiền dân của chúng ta dựng nước và giữ nước, và Cộng sản bán nước. Đó là một cái điều rất là đau buồn cho đất nước Việt Nam của chúng ta, Quang Hưng và Phương Nguyên.
Vâng, vào ngày mai đó thì như vậy là phía bên cộng đồng ở bên California, San Francisco, họ cũng sẽ tổ chức một cái cuộc biểu tình để mà phản đối cái gọi là cái dự luật đặc khu kinh tế trước cái tòa tổng lãnh sự của Cộng sản Việt Nam vào lúc 11 giờ sáng vào ngày mai. Vậy là vào ngày mai ở bên Houston cũng có những cái cuộc biểu tình như vậy trước lãnh sự quán. Dạ vâng, thứ bảy. Còn
thứ
cái ngày Chủ nhật á, dạ vâng, ngày Chủ nhật thì cũng có những cái cuộc biểu tình ngay tại Sài Gòn để mà phản đối về cái Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Nghe nói là họ sẽ có cái khả năng là sẽ thông qua cái dự luật đặc khu vào ngày 15 tháng 6, tức là cũng chỉ còn có 2 tuần lễ mà thôi. Hiện nay thì nếu mà quý vị lên những cái trang mạng xã hội thì quý vị sẽ thấy là nhiều cái ý kiến bất bình về cái việc mà các giới chức của Cộng sản Việt Nam họ nhất quyết là bạo biện để mà nhằm thông qua về cái luật đặc khu ngay trong cái kỳ họp Quốc hội, và bỏ ngoài tai những cái lời cảnh cáo về cái đại họa mất nước của các nhân sĩ ở trong nước cũng như ở ngoài nước, anh Khô Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Liên quan đến cái loan báo của cô Thu Nga thì trong ngày hôm qua, Ủy ban Phối hợp Đấu tranh Chính trị cũng đã loan báo trên làn sóng của Đài Sài Gòn về một cuộc biểu tình sẽ được diễn ra tại trên đường Westheimer tại tòa lãnh sự của Việt Cộng. Và cũng kêu gọi các những người quan tâm đến tình hình của đất nước cũng như rằng là phản đối hành động bán nước dân đất của chính quyền Cộng sản Việt Nam thì hãy phối hợp, hãy đến tham dự cái cuộc biểu tình lần này được phối hợp giữa các cộng đồng tại tiểu bang Texas. Và nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm thì có thể lắng nghe những cái thông báo trên làn sóng Đài Sài Gòn hoặc liên lạc trực tiếp với ông Đặng Quốc Việt tại Houston cũng như là ông Lê Văn Xanh và một số thành viên của Hội đồng đại diện cộng đồng. Và liên quan đến cái thỏa thuận hoặc là cái dự luật mà gọi là dự luật đặc khu lần này của chính quyền Cộng sản Việt Nam đó thì đúng như là anh Quang Hưng và cô Thu Nga đã nói là cái giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam họ vẫn tiếp tục bạo biện cho rằng là lần này là do những cái thế lực thù địch dựng nên cái câu chuyện. Tại vì theo như là ông Nguyễn Chí Dũng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư của chính quyền Cộng sản Việt Nam thì nói rằng là trong cái dự thảo này không có một chữ nào đề cập đến Trung Cộng. Chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đưa đẩy cái vấn đề này lên để gây ra chia rẽ mối bang giao giữa Việt Nam và Trung Cộng. Và cái phát biểu lần này của ông Dũng đã bị nhiều người chửi rất là nhiều. Và người ta nói rằng mặc dù không có nhắc đến một chữ nào Trung Cộng, nhưng trong cái dự luật lại có khái niệm nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại Quảng Ninh. Và khi đề cập đến chuyện công dân Trung Cộng được miễn cái vấn đề thị thực khi vào đặc khu Vân Đồn, rõ ràng nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam thì lại đúng là không có nhắc đến Trung Cộng. Nhưng mà rõ ràng cái này là nói Trung Cộng chứ không lẽ đi nói Thái Lan hoặc là Campuchia hả cô Thu Nga?
Không, chỉ nói là nước lạ là được rồi, nước lạ là đúng. Vâng, đó là cái tài mà ăn gian nói dối và gian xảo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôn Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Và quý vị nhớ là nghe làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM ở tại Dallas Fort Worth để biết những cái tình hình và những tin tức nóng hổi hàng ngày. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.